Hoài Vũ. Nhà văn Hoài Vũ, tên khai sinh là Nguyễn Đình Vọng, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1935, quê gốc xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hoài Vũ là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, rồi trở lại chiến trường miền Nam làm báo. Sau đó, ông chuyển sang Hội Văn nghệ Giải phóng, làm ủy viên thường trực, phụ trách báo Văn nghệ Giải phóng. Sau ngày chiến thắng, thống nhất đất nước, ông về công tác ở Hội Nhà văn Việt Nam, là ủy viên ban biên tập tuần báo Văn nghệ, phó giám đốc nhà xuất bản Tác phẩm mới. Những năm gần đây, ông về công tác tại cơ quan Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, giữ trách nhiệm tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, bản tiếng Hoa. Tổng biên tập tạp chí Nhịp sống Sài Gòn, Sài Gòn City Life. Tác phẩm chính đã xuất bản: Tiếng sáo trúc, truyện ngắn năm 1969. Rừng dừa xào xạc, truyện ngắn năm 1977. Quê chồng, truyện ngắn năm 1978. Bên sông Vàm Cỏ, truyện ngắn năm 1980. Bông sứ trắng, truyện ngắn năm 1980. Vườn ổi, truyện thiếu nhi năm 1982. Anh ở đầu sông, em cuối sông, thơ năm 1989. Vàm Cỏ Đông, thơ. Đi trong hương tràm, thơ. Chia tay hoàng hôn, thơ. Các tác phẩm của ông đã phản ánh sinh động, hào hùng cuộc sống của nhân dân ta, đặc biệt là trên mảnh đất miền Nam trong những năm chiến tranh ác liệt. Với một tấm lòng đôn hậu, một cái nhìn đầy ưu ái đối với cuộc sống và một bút pháp vừa hiện thực vừa trữ tình, ông đã có những tác phẩm được đông đảo bạn đọc yêu thích. Nhà thơ Hoài Vũ đã có những đóng góp xứng đáng trong văn học, đặc biệt là những sáng tác trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước của ông. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn. Tiếng sáo trúc. Hôm sửa soạn đi công tác ở Nhị Bình, vì là khách xa mới tới, tôi được anh Năm dặn dò rất kỹ. Anh là chánh văn phòng của cơ quan an ninh cấp huyện, và trong những năm đen tối là một đồng chí lãnh đạo kỳ cựu của vùng Nhị Bình. Sau khi trao giấy giới thiệu cho tôi, anh siết chặt tay tôi hồi lâu rồi cất giọng sôi nổi. Ráng nghe ông bạn, đường từ đây tới đó không xa lắm đâu, nhưng đi đứng nhớ coi chừng. Chúng tôi sẽ giao cho đồng chí Trường Đại đưa anh đến tận nơi. Dọc đường có chuyện gì, đồng chí ấy sẽ giúp đỡ anh giải quyết. Tôi triều mến từ biệt anh Năm, rồi hăm hở đi đến nhà bảo vệ để gặp Trường Đại. Lúc bấy giờ, giá có ai ướm hỏi tâm tình tôi ra sao, tôi sẽ trả lời thẳng thừng rằng rất vui. Điều này do hai anh cứ nhìn chòng chọc về hướng tôi như cố ý bảo với tôi rằng anh vững bụng đi, vạm vỡ như thằng này không dễ gì bỏ anh giữa đường đâu mà sợ. Giữa lúc tôi đang dồn sự say sưa xúc động về người thanh niên lực lưỡng mà tôi tin chắc sẽ là anh bạn đường rất chí cốt của mình sắp tới, chợt có một bàn tay bé nhỏ khẽ đập trên vai trái tôi, và sau đó là giọng nói lãnh lót của con nít. Thôi, sửa soạn để tối đi nghe chú. Tôi giật mình quay lại, nhận ra một chú bé khoảng 12-13 tuổi đang đứng tần ngần sau lưng tôi. Người chú gầy, thấp, trông tong teo như cây lúa bị ngạn. Khuôn mặt chú xương xương và bạnh ra dưới màu da tai tái vàng. Chú chỉ mặc độc một chiếc quần xà lỏn, nên thoạt nhìn người ta đã thấy bộ ngực lép kẹp và cặp giò suông như ống sậy. Có lẽ cái chất tươi, khỏe còn lại nơi chú đều dồn lên mái tóc dày, cứng như rễ tre. Ở cặp mắt đen tròn và sáng óng ánh, ẩn dưới vầng trán vừa cao vừa dồ ra phía trước. Ở cái mũi lỗ rộng và hơi hết lên, như sẵn sàng nghênh đón ngọn gió mát mẻ của đồng bằng. Có lẽ do ít được tiếp xúc với trẻ em nên tôi cứ ngồi quan sát chú một cách thích thú. Con chú hầu như không để ý đến tôi, thản nhiên ngồi bệt xuống đất, rút cái ống sáo trúc đang dắt sau lưng, đặt lên môi thổi. Trong cái điệu bộ ấy, tôi đoán chú là con của ông chủ nhà tổ bảo vệ đang ở. Chắc là đồng chí phụ trách tổ này vừa bỏ đi đâu đấy, sợ tôi quên chuẩn bị đi nên cho chú chạy sang nhắc chừng. Sực nhớ tới người bạn đường của mình, tôi nhờ chú. Nè cháu chạy gọi giùm đồng chí Trường Đại lại đây cho chú hỏi chút việc. Lúc nói, tôi không nhìn chú, mà chỉ nhìn ra người thanh niên có vóc vạc vạm vỡ, vẫn đang say sưa câu chuyện với đồng đội dưới lùm tre. Quay lại, thấy chú vẫn chưa nhúc nhích, tôi nóng ruột, giục một lần nữa. Chú dắt ống sáo vào lưng, bẽn lẽn nhìn tôi, nói ấp úng. Cháu là Trường Đại đây, chú à. Có chuyện gì không chú? Trời đất quỷ thần ơi! Tôi kinh ngạc la lên, lấy tay đánh bóp vào đùi chú, rồi ngã người ra cười rũ rượi. Té ra Trường Đại là tên của ông tướng này đây. Sự chính thức ra mắt của chú đã làm đổ vỡ mọi mộng tưởng tốt đẹp của tôi về cái tên Trường Đại. Phải nói rằng, lúc bấy giờ tôi thất vọng và buồn dữ lắm, nhưng ngoài mặt tôi cứ rủ rượi cười. Hốn nổi, chú bé nào hiểu được ý nghĩa cái cười của tôi, nên chú cũng hồn nhiên cười theo, và hơn thế nữa, còn vỗ vai tôi khen ngợi. Ông này coi bộ phấn khởi gắt. Phải đó, đi vào vùng địch mà có tinh thần như vậy mới ngon. Thế là chiều hôm đó, tôi theo Trường Đại ra đi với một tâm trạng không hoàn toàn đúng như nhận xét của chú. Vừa đi vừa nhìn cái thân hình bé loắt choắt của chú mà thấy ái ngại trong lòng. Đi được một quãng, tôi cố rảo bước cho kịp chú để hỏi chuyện cho vui. Nhưng chú càng bước nhanh hơn và đột ngột bỏ con đường lớn, đâm ngang về phía lùm tre, đứng một mình giữa gò đất. Đến đó chú dừng lại, tháo súng ra khỏi vai, rồi nghiêm nghị nhìn tôi, nói đĩnh đạc. Mời các đồng chí ổn định để chúng tôi phổ biến nội quy đi đường. Nghe cách xưng hô kỳ lạ và trong điệu bộ đạo mạo của chú, tôi buồn cười quá. Nhưng vì tình hình ở đây không biết ớt giáp ra sao, nên cố ngồi yên nghe chú nói. Chú nói không nhiều và vấn đề cũng không lớn. Đại khái, tôi không được hút thuốc, không được nói chuyện, nhớ nắm chắc ám tín hiệu. Cố bám sát người đi trước, và có chuyện gì thì phải báo cho kịp thời. Cuối cùng, chú đằng hắn mấy tiếng rồi hỏi lại. Các đồng chí có còn hỏi thêm gì nữa không? Thấy tôi lắc đầu, chú lẳng lặng khoác súng lên vai rồi săn sái ra đi. Tưởng đi về hướng nào, ai dè trở lại con đường cũ, để lên đường lớn như ban nãy. Tôi đã bắt đầu thấy cồm cộm về cách làm việc của chú bé này. Cũng chỉ ở mức độ hơi cồm cộm thôi, vì có thể tình hình ở đây găng, đi đường không nói chuyện được nên chú mới làm như vậy. Nhưng đi được một quãng đường, bỗng chú rút ống sáo đang dắt ở sau lưng ra thổi. Tiếng sáo của chú bay vút lên không, rồi loan ra trên đồng trống, không lệ thuộc vào một điệu nhạc nào, một quy tắc nào. Còn hơi thì kéo dài, hết hơi thì rút ngắn lại. Tôi hoảng quá, ráng đuổi theo kịp chú, rồi kéo áo chú lại, vặn hỏi. Nè, tình hình ra sao mà thổi sáo rùm beng dữ vậy? Êm ro mà, la làng cũng được, huống hồ là thổi sáo. Nghe chú nói, tôi thấy thần kinh đỡ căng thẳng hơn. Nhưng sực nhớ cái cách làm việc vừa rồi của chú, Tôi bực bội hỏi. Vậy vì cớ sự gì chú không thể vừa đi vừa phổ biến nội quy đi đường cho tôi, mà vừa rồi phải lôi tôi vô bụi tre, rồi lại bắt lộn trở ra cho khổ thân tôi dữ vậy? Nguyên tắc ở trên quy định với khách như vậy mà chú. Nhưng cũng cần linh động chứ, chỉ có một mình tôi thôi mà. Úi, đâu có được, một mình cũng là khách. Chú chỉ trả lời nhát cừng như vậy, rồi lại tiếp tục đưa ống sáo lên miệng thổi vi vút. Tôi hết chỗ nói, chỉ biết nhìn chú chép miệng thở dài. Và thầm trông mau móc với người nhị bình để sớm trả chú về với anh Năm. Đêm hôm đó, tôi và chú bé nằm lại trong một cái chòi lúa, giữa cánh đồng tiếp cận với nhị bình. Tiết trời đã sang đông, gió lạnh thấm gan thấm ruột. Nếu trong một trường hợp bình thường, tôi đã vùi đầu vào đống rơm ngủ một giấc tới sáng. Nhưng tôi không tài nào nằm yên được. Theo giao hẹn, đúng 11 giờ khuya, phải có người của nhị bình đến đây móc liên lạc. Nhưng đã 2 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy tâm dạng của họ đâu. Trước mặt, làng xóm đắm chìm trong sương, rất yên lặng, tịch mịch. Lâu lắm mới nghe một vài tiếng chó sủa ở xa xa và một vài loạt súng nổ vu vơ từ bót N vọng lại. Tôi lồm cồm ngồi dậy, hỏi Trường Đại. Nè, nếu người nhị bình không đến, ý cháu thế nào? Chắc là phải về, vì tình hình động nên họ mới không tới. Nè, ở vùng này, cháu có quen ai không? Quen thì quen nhiều, như nhà thím Tư Liễu, chỗ có cây dừa cao chót vót đó. Chỉ cách đây không tới một cây số. Ngặt một cái không biết đêm hôm bọn biệt kích chúng nằm ở đâu. Chú chỉ nói đến thế, rồi lại ngồi trầm ngâm, chốc chốc lại thò tay ra đập mũi. Chợt chú vụt đứng dậy, chạy ra ngoài ngó vô xóm một hồi, rồi trở lại dặn tôi. Chú ngồi đây cho cháu đi dò hơi tụi nó thử coi. Đừng có ngủ nghe chú. Có chuyện gì, chú nhớ lùi về hướng này này. Chú kéo tay tôi, chỉ ra đồng bưng nằm chết bên phải chòi lúa, rồi ghé đầu sát tai tôi, rỉ thầm. Cháu sẽ thổi sáo giả 3 tiếng chim để gọi chú. Nói xong, chú dắt ống sáo vào lưng, mở khóa nòng súng rồi lặng lẽ ra đi. Trông cái bóng nhỏ bé của chú lướt qua trước mặt rồi nhòe đi trong sương, tôi thấy thương và lo cho chú quá chừng. Tôi vội vã chạy theo, kéo áo chú lại, nài nỉ. Hay là cho chú cùng đi với cháu có được không, Trường Đại? Úi, đâu có được, nguyên tắc mà chú. Bộ cháu chê chú gặp giặc không bắn được tụi nó chứ gì? Được thì được rồi đó, nhưng bây giờ không phải là việc làm của chú mà là của cháu, rõ rồi chứ? Khi nói, gương mặt của chú trông lạnh như tiền. Có lẽ sợ tôi buồn, chú nắm tay tôi lắc lắc mấy cái, nhìn tôi cười tinh nghịch rồi ù chạy. Tiếng chân của chú càng nghe xa dần, tiếng ếch nhái buồn buồn ở đâu đây vọng lại càng rõ bên tai tôi. Thường là lúc đầu chỉ một đôi con cất giọng rời rạc, để một lát sau đó kéo theo một dàn đại hợp xướng với sự tham gia của hàng ngàn con. Ình oang, ình oang. Ngồi thu lu cạnh đống rơm giữa chòi, tôi nghe đến chán cái âm điệu não nề đó và càng thấy khát khao da diết bước chân trở lại của Trường Đại. Thèm thuốc quá, tôi lần túi định lấy ra hút, nhưng sực nhớ lời chú căn dặn, đành rút tay ra, rồi vươn vai đứng dậy, thò đầu ra ngoài ngó chừng. Bóng đêm vẫn chập trùng chung quanh, nhìn hun hút ra xa mới thấy một đôi ánh đèn leo lét. Có lẽ là đèn của những chòi vịt. Dù sao thì nó vẫn có cảm giác dễ chịu hơn là nghe tiếng ếch, nên tôi cứ dán cặp mắt vào đó. Chít chiêu, chít chiêu. Chợt tôi nghe hai tiếng chim vọng lên từ một nơi xa xa nào đó. Tiếng chim nghe ấm, trong và thanh thản. Tiếng chim thường có trong những ngày lúa trổ vàng rực trên đồng ruộng và trái chín sai oằng trên các lùm cây. Nhớ lời dặn của trường đại hồi chiều, tôi biết đó là tiếng sáo trúc, ám hiệu của chú dùng để bắt liên lạc với người bên Nhị Bình. Sau tiếng ấy, tôi hồi hộp lắng nghe một âm thanh vọng lại, nhưng không có gì, ngoài tiếng ếch, tiếng nhái kêu ra rã. Có thể là trường đại đã liên hệ với họ được rồi, mà cũng có thể là không. Nhưng dù sao tôi vẫn thấy yên tâm hơn, vì không nghe tiếng súng của địch nổ trả lại sau tiếng sáo đó. Thế là trường đại thoát rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngã người ra sau đống rơm, nhìn những vì sao nhấp nháy trên trời. Bỗng một tiếng rổn vang lên ở thửa ruộng phía trái chòi lúa. Con chim ở đâu đấy hớt hải bay lên, kêu táo tác. Đám ếch càng ình oang, in tai. Tôi vụt chồm dậy, rút trái lựu đạn cầm sẵn trong tay, bò toài ra ngoài quan sát. Tối quá, không thể thấy dạng người, nhưng nghe mỗi lúc một rõ tiếng lội nước là sạch. Tôi đang băn khoăn có phải là trường đại không, thì một vệt đèn pin dọi thẳng về hướng mình. Vệt sáng tạt qua tạt lại mấy bận, rồi dừng lại rất lâu trước chòi. Đống lúa lép và mấy bó rạ nằm lăn lóc trên bờ mẫu cạnh đấy hiện lên rất rõ trước mắt tôi. Tôi nằm yên như một xác chết, mặc cho những luồng ánh sáng bò qua bò lại trên lưng mình. Giọng một thằng đàn ông lên tiếng hách dịch. Còn trứng vịt ấp không? Đem ra đây nhậu chơi, mấy ông Việt Cộng. Một giọng khác nghe đanh đá hơn. Ra đi mấy ông, cùng làm một chầu với nhau cho ấm bụng. Hí hí, các ông biết tụi tôi lặn lội đêm hôm khổ sở lắm đó. Cả bọn cùng cười hô hố. Ánh đèn vẫn dọi nhưng không nghe tiếng khua nước nữa. Chắc là chúng không dám vào. Trái lựu đạn tôi đang cầm, chỉ cần tung ra là mọi chuyện sẽ xảy ra hết sức nhanh chóng. Nhưng tôi cứ để yên nó trong tay. Lợi dụng ánh đèn của bọn giặc vừa lia qua bên trái, tôi vội lùi ra sau bó rơm cho có thế dựa và thế quan sát. Nhờ đó, tôi thấy loáng thoáng có mấy tên lính lòm khòm sau một quãng bờ cao, cách chỗ tôi nằm trên 100 thước. Chúng đang rù rì gì với nhau. Chợt một thằng cất giọng buồn nản. Thôi, chắc là họ không muốn chơi. Ta về đi mấy cha. Ừ, về thì về. Hí hí, mạnh ngang, mấy ông Việt Cộng. Ánh đèn pin dây trở lại hướng xóm. Tiếng lội nước ồn ào mỗi lúc một xa dần. Tôi vẫn nằm yên chỗ cũ, tiếp tục lóng tai nghe ngóng. Hình như có tiếng động nhỏ, êm vẫn từ cái bờ ruộng ấy dội đến. Xẹt xẹt, ụt ụt, rồi lại lặng yên, để lộ lên những cái bóng thấp thoáng, mơ hồ. Đúng là tụi giặc dở trò quái quỷ. Tôi trường rất êm qua một mô đất, chờ chúng đến gần để tung lựu đạn rồi rút. Nhưng khi tôi vừa nhận ra bóng dáng chúng nhô lên trên bờ cao cạnh chòi, thì bất ngờ một tràng đạn giòn giả trút thẳng về hướng đó. Lũ giặc ngã nhào xuống ruộng nước. Chết em rồi, thiếu úy ơi, Việt Cộng. Đủ mẹ, lại kêu, bắn, bắn tới tấp đi. Chúng vừa kêu la ầm ĩ, vừa trút đạn như vải cát về nơi vừa phát ra tiếng nổ. Những làn lửa đỏ rạch không khí lao vút trên đồng ruộng. Tôi biết trường đại đang nằm ở đó, nên tranh thủ ném một trái lựu đạn về hướng giặc để đánh lạc hướng chúng, rồi tụt lại sau, nép vào đám lau, rút đi theo hướng chú đã dặn. Chạy được một quãng khá xa, Chợt tôi nghe mấy tiếng chim kêu khe khẽ ở góc bờ cạnh đấy. Chít chiêu, chít chiêu, chít chiêu. Quay lại nhìn, tôi thấy một cái bóng đen ló lên khỏi bờ. Tôi lao về hướng đó như một mũi tên. Và khi vừa kịp nhận mặt Trường Đại, thì chú chồm tới, vội ấn đầu tôi xuống, nói khẽ. Kìa, nằm xuống tránh đạn đi chú. Mặt tôi vừa chạm mặt đất, thì mấy viên đạn găm chìm chịt trên bờ và lao veo véo trên đầu tôi. Thiệt hú hồn hú vía. Qua một loạt đạn của giặc, tôi ngẩng đầu lên, không thấy Trường Đại đâu. Nhìn chết qua bên trái, cách chỗ tôi nằm 30 thước. Thấy chú đang dựng một bó rơm lên bờ, nổ một loạt đạn về hướng giặc, rồi lom khom chạy lại giục tôi. Ta chạy theo ngã này đi chú. Tôi nhoài dậy, chạy băng băng theo Trường Đại, giữa lúc giặc đang trút đạn ào ào về chỗ mình vừa rút. Chúng vừa chạy lạch sạch trên nước, vừa réo lên ầm ĩ.
Đừng bắn chết, bắt sống nó cho tao. Ba mũi kẹp lại, kẻo nó chạy thoát bây giờ.
Tôi thấy trống ngực đánh thình thình, ruột gan nóng phừng phừng như lửa đốt. Tôi vội kéo áo Trường Đại lại, ái ngại nhìn chú. Nhưng chú chỉ đưa ống sáo trúc cho tôi cầm rồi dặn khẽ. Chú cầm cái này cho cháu rảnh tay rảnh chân một tí. Êm re mà, không sao đâu. Chạy được một quãng, bỗng chú đứng sững lại, ghé tai vào bờ nghe ngóng, rồi quay lại hỏi tôi.
Nè, chú có nghe gì không?
Tôi lắc đầu. Chú kéo tôi áp sát đầu vào chú, kê lên mép bờ, rồi chỉ tay về hướng chòi lúa. Giữa những loạt đạn bắn ra tua tủa, tôi chợt nhận ra tiếng la ỏm tỏi của bọn giặc.
Đừng có bắn nữa vô ích, đủ mẹ, lại bị Việt Cộng đánh lừa rồi. Chuyện gì vậy, thiếu úy? Chúng ta đã trút hàng tấn đạn vào một bó rơm. Đồ tồi, cả đám đều là đồ tồi.
Tôi sung sướng quá, véo tay Trường Đại thật mạnh, rồi nhìn chú cười trong bóng tối. Nhân lúc giặc đang rối ren, tôi giục chú tranh thủ đi. Nhưng chú không nhúc nhích, cứ áp tai vào bờ nghe ngóng. Trong gương mặt chú căng quá, tôi kéo tay chú dò hỏi. Chú đã không nói gì, còn thò tay ấn đầu tôi xuống. Tôi làm theo lệnh chú như một cái máy. Do nằm rạp xuống, tôi nghe rõ mồn một tiếng chân giặc chạy lạch sạch trên nước và cảm thấy mỗi lúc một gần chỗ mình. Tôi véo vào đùi chú, có thể nói véo rất đau. Cốt buộc chú quay đầu lại. Nhưng chú chẳng đoái hoài đến tôi, mắt cứ nhìn trân trân về hướng có tiếng động. Và lồng ngực chú như có cái gì đang trào lên, chốc chốc lại hắt ra những hơi thở nặng nề. Bỗng hai tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, nghe rền cả cánh đồng. Cùng lúc đó, đám giặc hốt hoảng la ó và réo nhau chạy ào ào trên mặt nước. Trường Đại nhảy cẩn lên, vụt kéo tay tôi ù chạy, nói đứt quãng trong tiếng thở hổn ha hổn hển.
Ngon rồi chú, ngon rồi chú. Có phải chúng đụng nhau không?
Nghe tôi hỏi, chú đột ngột dừng lại, kéo tay tôi đút vào hai túi đạn. Giờ chỉ nằm lép kẹp ở thắt lưng rồi cười khúc khích. Tôi chợt hiểu, vồn vã hỏi chú.
Nè, có phải chú gài ở gần cái chòi đó không? Ở ngay bó rơm đó chú. Ờ mà tiếc quá, chú Hè. Phải chi thêm mấy trái nữa. Cháu đã giết sạch đám này, để chuyến về mình đi ban ngày cho sướng.
Nói tới đó, chú áp đầu vào ngực tôi, thuận tay lấy lại cái ống sáo trúc tôi đang cầm, kê lên môi thổi pho một tiếng, rồi dắt vào lưng. Vào những ngày tôi sắp mãn hạn công tác ở Nhị Bình, bỗng có một tin quan trọng bay đến làm xáo trộn cả vùng này. Chợ Búa vẫn là diễn đàn và là trung tâm thu phát trăm thứ chuyện mang tính chất thời sự nóng hổi. Người ta đang xôn xao bàn tán với nhau về một anh hùng thiếu niên vừa bị tụi Mỹ bắt và đem bêu ríu em ngay giữa chợ S hòng khuất phục quần chúng. Bữa sáng hôm đó, giữa lúc phiên chợ S đang nhóm đông, bỗng có tiếng còi hét inh ỏi và những tốp lính mặc đồ rằn ri chạy sồng sộc vào vây quanh chợ. Chúng vừa lấy dùi cui xô đẩy quần chúng, vừa phát loa oang oang.
Quốc gia lệnh cho mấy người dồn lên phía trước cửa chợ để xử một tên Việt Cộng trời gầm.
Tại chợ này, hàng chục năm nay đã bao lần lũ giặc đem người đằng mình ra đây hành hạ. Nên mỗi lần có chuyện như vậy, ai cũng thấy xót gan xót ruột. Người nào cũng muốn lẩn tránh đi, chỉ vì một lẽ đơn giản. Không thể đứng mà nhìn lũ chó má đê hèn, tùy tiện cắn xé, cào cấu vào da thịt con cháu mình. Nhưng roi của chúng cứ quất lên đầu và súng của chúng cứ chĩa trước ngực.
A Lê Hấp, có đi không? A Lê Hấp, có đi không?
Giữa lúc mọi người đang nhốn nháo, bỗng có một chiếc xe hòm bịt kín đổ lại sát cổng chợ. Và từ đó, hai tên giặc dắt ra trước cái bục gỗ đã đặt sẵn, có rào dây kẽm gai bốn bên, một em bé khoảng 12-13 tuổi. Em chỉ mặc một chiếc quần xà lõn đã rách sơ sát. Khắp người em bầm thâm lại. Ở đùi, ở ngực, ở hông, máu còn ứa ra, đỏ thẫm cả bông băng. Đầu em, tóc bị đốt cháy loang lỗ. Có chỗ sưng vù lên như một cái bướu, cũng nhơm nhớp máu. Mặt em, hai bên má còn hằn những vết dao. Hai vành môi lỡ lói gần hết và sưng vèo lên. Hành hạ đến chừng đó, nhưng lũ giặc còn sợ em chạy, nên chúng buộc dây trói em vào thành xe đậu ở cạnh đấy. Và hai bên em, một tốp lính đang đứng với tư thế chuẩn bị chiến đấu. Có điều, mặc cho lũ giặc làm lăng xăng đủ thứ, em vẫn đứng lạnh lùng, bình thản. Đôi mắt em không dừng lại ở những việc làm vụn vặt của lũ giặc ngay trước mặt, như coi lại dây trói, nhúng thử dây kẽm gai, ngó xuống hầm bục gỗ. Đôi mắt ấy không dừng lại trên mỗi vết thương, máu đang rỉ xuống đỏ thẫm cả chiếc quần và loang đầy đôi chân nhỏ nhắn, teo gầy. Trước sau, em chỉ nhìn thẳng về phía trước. Ở đó, một khoảng trời trống, có những tảng mây trắng tựa như bông đang bềnh bồng trôi qua một cây dừa thẳng ngọn xanh lá, mà làn gió lồng lộng của đồng bằng cứ mãi ve vuốt và thỏ thẻ rì rào.
Ê, ngó có đã không mày, thằng nhỏ?
Một thằng giặc từ phía sau bụt bước tới, hất hàm hỏi em rồi đắc chí cười hít hít. Chợt nó đứng né sang một bên, vừa gõ nhịp cây thước xuống lòng bàn tay, vừa nghiêng đầu nhìn em. Trông cái mặt nó dài thường thượt như cái lưỡi cày. Em vẫn không trả lời và cũng không buồn nhìn vào mặt nó. Nó tức tối bước tới mấy bước, bạnh quay hàm ra mà rít từng tiếng.
Ê, thằng nhỏ!
Đến bây giờ, em mới quay mặt lại, quắt mắt nhìn trừng trừng vào mặt nó, hét lớn.
Đừng có hỗn, tao không nhỏ so với mày.
Cả đám đông bỗng nhốn nháo hẳn lên. Nhiều má, nhiều chị đang khóc, vội lấy khăn lau ráo nước mắt. Mấy em nhỏ cùng trạc tuổi với em cười hả hê, ngặt nghẽo. Tất cả những biểu hiện đó đã lọt vào mắt tên giặc. Nó cay cú quay mặt nhìn về phía đồng bào, chửi thề mấy tiếng, rồi cúi xuống thùng, xách lên một con dao nhọn sắc. Nhấp lên nhấp xuống trước mặt em.
Ê, thằng nhỏ, quỳ xuống mày. Tao chỉ biết đứng, không quen quỳ như lũ mày. Đừng có làm già, tao sẽ mổ bụng mày ngay tức khắc để coi lá gan của mày bao to mà mày dám nổ súng bắn chết hai binh sĩ Cộng Hòa và một ngài cố vấn Mỹ.
Trước lời đe dọa của thằng giặc, em chỉ nhếch mép cười mỉa. Trong phút chốc, gương mặt em bỗng rạng rỡ hẳn lên. Đôi mắt của em lại nhìn thanh thản lên khoảng trời trống, rồi lại trìu mến nhìn bà con đang dồn lên mỗi lúc một đông hơn trước mặt mình. Em nói nhỏ nhẹ,
thằng chó đẻ, mày đang báo cáo chiến công của tao trước cô bác đó. Nhưng chưa đủ, chưa trúng đâu.
Tên giặc sừng sộ nhảy tới, hét vào mặt em.
Sao chưa đủ hả mày? Phải nói cho trúng là trong trận này, tao đã giết 2 lính ngụy và 2 thằng xâm lược Mỹ. Cố vấn cái con chó!
Trong cơn phẫn nộ cực độ, giọng em vang lên dữ dội. Đám lính hùng hổ nhào tới lên đạn rớp rớp, giăng thành hàng và lăm lăm chĩa súng ra trước mặt em. Trong lũ hung đồ sắp giở trò quái quỷ, cả biển người vội tràn lên, hò hét đã đảo chúng, nghe xáo động cả trời đất. Từ những cây đòn gánh gánh rau đến hũ sành đựng mắm, cái thùng mặt kiến bày đầy các món hàng tạp hóa đều tua tủa dơ lên và dồn về phía địch.
Đã đảo hành động giết người! Phải cứu lấy con em chúng ta! Phải cứu lấy con em chúng ta!
Như một dòng thác lớn, bà con ở chợ, rồi ở quanh chợ, rồi cả người đi đường đều cuồn cuộn tràn đến giành giật, xô đẩy, níu kéo lũ giặc. Hốt hoảng quá, chúng vội vã tháo dây trói, bỏ em vào xe bịt kín rồi tức tốc nổ máy chạy. Nghe câu chuyện bà con bàn tán xôn xao ở chợ, tôi muốn tìm hiểu tung tích người thiếu niên anh hùng đó, nhưng vẫn chưa có kết quả. Không người nào biết tên em và cả những đặc điểm trên thân hình em. Mỗi người nói một kiểu. Có thể vì lý do giữ bí mật để bảo vệ em, mà cũng có thể do giặc hành hạ em quá nhiều, khó thấy cái gì cho rõ ngoài máu và những cục u sưng tím bầm. Phải chăng đó là Trường Đại, người bạn đường hết sức dũng cảm và vô cùng thân thiết của tôi? Tôi hồ nghi hành động đó, phong độ đó là của em, và câu chuyện đó có quan hệ chặt chẽ tới sự lỗi hẹn của em với tôi trong những ngày gần đây. Đang làm việc ở một ấp sát bót địch, chưa có điều kiện liên hệ được với các đồng chí lãnh đạo ở xã, nên tôi không được một tin gì chính thức về câu chuyện bà con đang bàn tán ở chợ, và cũng không rõ Trường Đại đã đến Nhị Bình để sửa soạn đón tôi về chỗ anh Năm chưa. Do một sự may mắn tình cờ, tôi công tác ghé qua nhà một người mà đêm nằm ngoài chòi với Trường Đại, chú chỉ cho biết là của thím Tư Liễu. Thím mới chỉ ngoài 40 tuổi, nhưng nom người tiều tụy, vỏ vàng như vừa trải qua một cơn đau dữ lắm. Sau khi nhận ra tôi là người quen biết thân tình với Trường Đại, thím ngồi nghĩ ngợi, đăm chiêu. Vầng trán nhăn lại và đôi mắt sâu thăm thẳm cứ ngó ra ngoài bưng. Coi như người vừa hay chuyện lạ, tôi kể lại câu chuyện bà con đang bàn tán ở chợ cho thím nghe. Nhưng mới bắt đầu mấy câu, nhìn gương mặt của thím, tôi không còn bình tĩnh để kể nữa, và đã chợt hiểu tất cả sự thật. Thím òa lên khóc, rồi tất tưởi chạy vào buồng, lấy ra đặt trước mặt tôi một cái bồng đồ màu bạc thết, còn vấy những mảng bùn khô, và cái ống sáo trúc, một đầu có buộc sợi nhợ màu đỏ thẫm, một đầu khắc 2 chữ Trường Đại, nét chữ thong dong, vuông vức. Thím nói với tôi, những thứ này là do thím tìm thấy ở ngoài bưng, sau khi Trường Đại nổ súng kịch liệt với bọn giặc, và cuối cùng bị chúng bắt đi. Tôi cầm cái ống sáo trúc trên tay, theo thím đi ra đầu vườn, rồi lặng ngó ra bưng. Cái chòi lúa, nơi hai lần Trường Đại kịch chiến với giặc. Trước mắt tôi chỉ còn là một chấm nhỏ, nổi lên như hòn cù lao giữa biển cỏ mênh mông. Gió thổi ù ù, dội đến tai tôi vô số âm thanh náo nức của đồng bằng vào một buổi mai đẹp nắng. Với một tình cảm bâng khuâng, pha trộn những nhớ thương và tự hào, tôi như nghe trong đấy có tiếng sáo trúc, chít chiêu, rất nhỏ và ấm của Trường Đại từ ngoài ấy vọng về.